Các bạn thân mến, nếu ở vị trí của Lan Chi, sau một cuộc gặp gỡ như ngày hôm qua, chứng kiến gia đình hạnh phúc của Kiên, các bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Dễ nghĩ rằng trong thâm tâm, thông thường mọi người đều mong người kia hạnh phúc, nhưng khi tận mắt chứng kiến hạnh phúc ấy, thì đôi khi lại cảm thấy có chút buồn, chút tủi thân, khi cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật rằng ta đã hoàn toàn không còn chỗ đứng trong cuộc sống của người kia nữa. Nhưng liệu mọi chuyện có giống như những gì chúng ta nhìn thấy hay không? Mời các bạn cùng nghe tiếp chương 14 của tiểu thuyết Tìm trong nỗi nhớ nhé! Chương 14, phần 3. Buồn. Buồn rười rượi là cảm giác tràn ngập lòng Lan Chi dọc đường đạp xe về. Từ lâu, trong thâm tâm cô vẫn luôn mong Kiên hạnh phúc, nhưng hóa ra chứng kiến tận mắt hạnh phúc của anh lại là một điều hoàn toàn không phải dễ. Giọng nói, tiếng cười vui vẻ của vợ Kiên cứ vang lên lảnh lói bên tai Lan Chi, mãi không thôi. Vậy là Kiên có một cuộc sống gia đình hạnh phúc thực sự, chứ không có gì đáng buồn như cô tưởng nhầm hồi gặp anh ở Berlin. Anh có một người vợ trẻ hơn cô, xinh ít nhất không kém cô, nhanh nhẹn tháo vát chắc chắn hơn cô nhiều. Anh có một ngôi nhà to đẹp gấp nhiều lần ngôi nhà ngày xưa anh từng mơ ước cho cô và anh. Anh có tất cả để hạnh phúc. Những chuyện không may trong công việc chắc chắn rồi sẽ qua đi. Với anh, Lan Chi bây giờ chỉ là một kỷ niệm đẹp không hơn không kém. Nếu trong mắt anh đôi lúc có những thoáng buồn, thì cũng chỉ là một chút nhớ thương dành cho tuổi trẻ đã mất mà thôi. Cô không hề có chỗ trong cuộc sống của anh, không có từ 12 năm nay rồi và sẽ không bao giờ có cả. Cô tự bắt mình phải mừng cho Kiên, tự mắng mình là ích kỷ, tự nhủ rằng nếu anh bất hạnh thì mình sẽ còn đau khổ hơn nhiều. Nhưng mặc cho lý trí tha hồ lên tiếng, nỗi buồn vẫn cứ khăng khăng bám giết trái tim. Sáng hôm sau, Lan Chi gọi điện thoại đến nhà Quân. Chỉ gặp mẹ Quân, cô bèn xưng là bạn cũ, mới ở xa về. Mẹ Quân nói là anh đang về quê với bố, đến sáng ngày kia mới quay lại Hà Nội. Vậy quãng chiều ngày kia cháu đến thăm Quân có tiện không hả bác? Lan Chi hỏi. Vâng, ngày kia, 26 tháng 12, chị cứ lại, buổi chiều thì chắc chắn em nó có ở nhà rồi. Mẹ Quân nói rõ thêm. Ừ nhỉ, hôm nay đã là 24 tháng 12, Noel rồi đấy. Lan Chi sực nhớ, cô tự hỏi không biết Trung đang ở đâu, ở bệnh viện, ở nhà hay lên Paris ăn Noel với gia đình Hạnh. Cô bỗng thấy nao nao thương chồng. Đây là lễ Noel xa vợ con đầu tiên của Trung. Nhìn cảnh thiên hạ tụ họp gia đình, chắc là anh sẽ thấy cô đơn lắm. Nhìn đồng hồ, Lan Chi nhẩm tính bây giờ đang là đêm ở Pháp. Cô dự định đợi thêm vài tiếng nữa rồi gọi điện thoại cho chồng. Sáng sớm may ra thì anh có nhà. Nhưng Trung không ở nhà, cũng không ở bệnh viện khi Lan Chi gọi điện thoại đến. Cô đoán anh đi Paris. Đang phân vân chưa biết nên gọi điện đến nhà Hạnh lúc nào thì Trung đã gọi về nhà bà cô của Lan Chi. Anh ở đâu đấy? Em đang định gọi điện thoại cho anh. Lan Chi mừng cuống quýt. Trung bảo anh vừa mới đến Paris, đang ở nhà Hạnh và chuẩn bị vào bệnh viện thăm má. Thấy Hạnh nói má đã đỡ mệt nhiều. Tối nay anh sẽ ăn Noel cùng với gia đình Hạnh, sáng mai lại về nhà. Trung kêu vợ con mới đi có vài ngày mà sao anh đã thấy như lâu quá. Anh đã mua quà Noel cho cả bốn mẹ con, để ở nhà đợi mọi người về đó. Noel ở Paris có vui không anh? Lan Chi hỏi. Không có gì đặc biệt, món gà Tây thì chắc không ngon bằng em làm được đâu. Trung hạ giọng thấp hẳn đi khi nói câu cuối, có lẽ để mọi người xung quanh khỏi nghe thấy. Lan Chi hình dung anh đang khẽ mỉm cười, tự dưng cô thấy nhớ quá chừng không khí gia đình ấm cúng quanh bàn tiệc Noel, mùi gà Tây Goti thơm nức mũi, ánh đèn màu nhấp nhánh trên cây thông đặt ở góc phòng, những gói quà bọc giấy màu bóng bẩy và thắt nơ diêm dúa, tất cả những thứ mà bao nhiêu năm nay cô vẫn hở hững nhìn. Như là các nghi thức không tránh được mà thôi. Quân mừng ra mặt khi nhìn thấy Lan Chi, nghe mẹ mình bảo có chị Chi nào đó hẹn đến chơi, đoán già đoán non mãi không ra, không ngờ lại là Lan Chi. Hai bên nhanh chóng xúc tiến trao đổi thông tin hai chiều. Về mặt con cái, Quân chỉ bằng nửa Lan Chi, cô có ba con, còn anh hiện mới có một rưỡi. Đang hy vọng sẽ được một cô con gái cho có nếp có tẻ đây, Quân nói một cách hớn hở. Về đường công danh, Quân đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp lớn. Ngoài công việc cố định với tư cách giáo sư ở một trường đại học Mỹ, anh còn thường xuyên tung hoành năm châu bốn biển với danh nghĩa giáo sư mời thực chất hẳn hoi chứ không phải chỉ là cái vỏ như một vài vị giáo sư xin vẫn được nêu gương trên báo chí. Quân bảo năm nào anh cũng về nước ít nhất một lần trong chương trình hợp tác khoa học với Việt Nam để giảng bài, hướng dẫn nghiên cứu sinh hoặc tham dự các hội nghị khoa học. Giới báo chí có đến phỏng vấn không? Lan Chi cười hỏi. Không thấy ai đến cả, mình lỗi thời rồi, không còn gì hấp dẫn nữa. Quân cũng cười đáp. Ngồi nói chuyện một lát, Lan Chi bèn hỏi Quân về chuyện công ty Kiên bị đóng cửa, điều mà cô vẫn canh cánh trong lòng từ khi nghe Tuyết kể, nhưng không dám hỏi Kiên. Quân bảo rằng anh có biết chuyện này, đó là một vụ trốn thuế quy mô nhỏ thôi, Kiên không phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Công ty của Kiên chắc sẽ lao đao một dạo, nhưng rồi cũng qua khỏi chứ không phải đóng cửa hẳn đâu. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, Lan Chi liền quay sang chuyện khác. Tuần này Quân có rảnh không? Vợ chồng Kiên đang muốn rủ bọn mình hôm nào cùng đi ăn nhà hàng cho vui đấy. Vợ Kiên về rồi à? Quân ngạc nhiên hỏi. Hôm nọ mình có gặp Thi khi đến chơi nhà Kiên. Thế ra Thi mới đi công tác xa về à? Lan Chi hỏi lại. Công tác gì đâu? Quân cười một cách bí ẩn. Đi tị nạn ở nhà bố mẹ đẻ thì có. Chả nhẽ Lan Chi không biết chuyện này hay sao? Không, Lan Chi không hề biết. Đây là lần đầu tiên cô được nghe nói đến chuyện này. Thế thì lạc hậu thật, Quân bảo. Hóa ra việc vợ Kiên đi tị nạn vẫn xảy ra liên tục như cơm bữa, đến bây giờ chẳng còn là bí mật đối với ai, cũng không còn làm ai ngạc nhiên được. Nhưng lần đầu tiên thì kể cũng khá kinh hoàng. Chưa đầy một tháng sau ngày cưới, không hiểu vợ chồng cãi nhau thế nào mà tự dưng thấy Thi đùng đùng vác quần áo về nhà bố mẹ đẻ để ở. Hai gia đình xúm lại hỏi lý do, nhưng cả anh lẫn ả đều nhất quyết không chịu nói. Nếu không có mẹ Kiên đem đến cả nước mắt ra làm vũ khí, thì chưa chắc Kiên đã vội đến nhà bố mẹ vợ để làm lành và đón vợ về. Sau đó, tưởng đã yên được một dạo khi vợ chồng Kiên bận rộn lo việc làm nhà, rồi Thi có bầu và sinh con. Nhưng thằng bé chưa đầy một tuổi thì lại có chuyến tị nạn thứ hai. Lần này bố mẹ vợ Kiên phải đón luôn hai nhân khẩu, rồi từ đó thì cứ là những cuộc thay đổi chỗ ở thường xuyên giữa hai nhà của vợ con Kiên. Mẹ Kiên đã phát ngán lên, không còn nhỏ ra được giọt nước mắt nào, cũng chẳng thèm can thiệp nữa. Chuyến tị nạn kéo dài nhất của Thi chính là lần này. Nó bắt đầu cách đây 5 tháng, sau khi Kiên đi công tác ở Đức về, và 10 ngày trước đây, lúc Quân mới về nước, đến chơi với Kiên thì được biết là Thi vẫn còn bám trụ ở nhà bố mẹ đẻ. Kiên không hề có ý định làm lành, thậm chí còn nói đến chuyện ly dị khi Quân hỏi thăm. Cứ tưởng phen này hỏng thật rồi, không ngờ vợ Kiên lại quay về đột ngột như vậy. Sao lại khổ thế hả Quân? Lan Chi choáng váng hỏi. Mình thấy vợ Kiên được lắm cơ mà, xinh đẹp, trẻ trung, lại có vẻ nhanh nhẹn thông minh và rất khéo cư xử. Thì đúng vậy, cô Thi này hồi chưa chồng là có nhiều anh theo lắm đấy. Còn Kiên lúc ấy mà nói, thành thực ra cũng đã cả cuống rồi, sắp ế đến nơi, không lấy vợ nhanh thì thành hâm ý chứ. Cứ tưởng cậu ta lấy được Thi là mèo mù với được cá rán, vậy mà sống với nhau ẩm ương chả ra sao cả. Cái chính có lẽ là do không hợp tính tình, Thi thực dụng quá, trong khi Kiên từng ấy tuổi rồi mà vẫn cứ tâm hồn nghệ sĩ phiêu diêu. Thấy Kiên bảo là chả biết nói chuyện gì với vợ cả, lúc làm nhà thì còn có chuyện cái nhà mà nói, nhà xong rồi thì cả tháng không kiếm ra được chuyện để nói với nhau, mà cũng chẳng thấy có nhu cầu. May mà còn có được một đề tài chung là thằng cu con, chứ không chắc đã bỏ nhau lâu rồi. Sau vụ này, mình đã thề là từ nay không có mối lái cho ai nữa, đúng là làm phúc phải tội. Quân nói vậy là thế nào? Lan Chi ngạc nhiên, có phải Quân làm mối cho Kiên và Thi không? Chính thế, Quân tự hào xác nhận. Sự kiện lạ đời này diễn ra sau đám cưới đổ mồ hôi của Quân khoảng 1 năm. Dạo đó, Quân cùng vợ từ Mỹ về nước chơi. Đến thăm Kiên thấy ông bạn cố chi mãi vẫn còn bơ vơ. Quân ái ngại bèn giúp cho mấy lời khuyên thiết thực. Đầu tiên anh vạch ra cho Kiên thấy rằng đến tuổi này mà cứ còn hy vọng vào những cuộc gặp gỡ tình cờ thì thật là hết sức hão huyền. Rồi anh lại hùng hồn chứng minh tiếp rằng việc mai mối không hề ngăn cản người ta có được một tình yêu chân chính. Không những thế, anh nhấn mạnh thêm là phương pháp này lại có một cái lợi hiển nhiên. Cả hai bên đều đã rõ ý đồ của nhau, khỏi phải vòng vo mất thời gian. Kiên tự nhiên bị thay bậc đổi ngôi biến thành học trò, trong bụng hẳn là rất hận nhưng rõ ràng lép vế nên đành nhẫn nhục ngồi nghe Quân dạy. Được một lúc thì Kiên sốt ruột bảo, nói lý thuyết nhiều nghe chán lắm, có đám nào thì giới thiệu đi, thực hành cái thử xem. Quân ngắc ngứ, đã định tìm cách đánh bài chuồn, nhưng vợ anh lại nghĩ ngay đến một cô bạn hàng xóm xinh đẹp chưa chồng. Thì hồi đó rất cao giá, có khối cải mê, vậy mà chẳng hiểu tại sao lại chết anh Kiên ngay lập tức. Được người đẹp như thế mê mình, ai mà chẳng thích, nói gì đến một anh chàng đang cần lấy vợ như Kiên. Quen nhau chỉ 2 tháng là họ làm đám cưới, Quân lại quay lại Mỹ nên không được dự. Năm sau trở về thì đã nghe chuyện vợ chồng Kiên lục đục rồi. Sau buổi gặp Quân vài ngày, Lan Chi gọi điện đến nhà Kiên để báo rằng cô và Quân không thu xếp được thời gian đi ăn nhà hàng cùng vợ chồng Kiên được. Quân phải vào dự hội nghị khoa học ở Sài Gòn cho đến sát ngày Lan Chi quay lại Pháp mới trở ra Hà Nội. Về phần Lan Chi thì về nước có ít ngày nên cũng rất nhiều việc bận. Thôi đành khất hẹn đến một dịp sau. Kiên không có ở nhà, người nghe điện thoại là vợ anh. Giọng Thi khá lạnh lùng, khô khan, không hề có chút âm sắc vui vẻ niềm nở của ngày hôm trước. Hai người trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn rồi dập máy. Lan Chi thở phào. Dù thái độ của Thi làm cho cô không thoải mái, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải trực tiếp nói chuyện với Kiên. Cô sợ phải nghe giọng nói thất vọng của anh. Kiên gọi điện lại cho Lan Chi ngay ngày hôm sau. Anh không thể mời em đi ăn Thiếu Quân được à? Anh giận dỗi hỏi. Lan Chi ấp úng, cô không dám nói rằng cô đã biết hết cả rồi. Cô không thể nhận lời mời của anh vì không lòng dạ nào bắt cả mình lẫn vợ chồng anh phải chịu đựng cái màn bi hài kịch gia đình hạnh phúc ấy thêm lần nữa. Và nhất là cô lại càng không muốn làm tổn hại đến hạnh phúc vốn đã rất mong manh của gia đình anh. Lần này em về nước ít ngày quá nên bận thật đấy, Lan Chi nói sau vài giây do dự. Họ hàng, bạn bè kéo đi khắp nơi mà cũng chẳng dám đi nhiều vì sợ bọn trẻ con nó mệt. Thôi, anh cho em khất đến lần sau nhé. Nhưng còn bánh tôm Hồ Tây thì sao hả Lan Chi? Anh đã hứa với em cũng đã hẹn với anh. Kiên nói với vẻ tuyệt vọng như thể toàn bộ vận mệnh anh đều phụ thuộc vào việc có rủ được Lan Chi đi ăn bánh tôm hay không. Để lần sau vậy, không biết nói gì hơn, Lan Chi lặp lại, cảm thấy sống mũi đã cay cay. Cô vội vã cắt ngang cuộc nói chuyện. Thôi nhá, bây giờ em có việc phải đi, có gì em sẽ gọi điện lại cho anh. Nhưng Lan Chi không gọi điện thoại lại cho Kiên. Cô đã quyết định sẽ tránh mặt anh cho đến trước khi trở về Pháp mới chào tạm biệt.
If I rule the world, its hemispheres, I could not repay the love you brought my way. So I want to say it now, to thank you for each day you gave me. Thank you for the Mondays, Saturdays and Sundays, every day the whole year through. Thank you for the fun days, all the number one days, battles to be won days too. I just want to say it, thank you for each day with you. We have just one life to seize the day. We only have what time there is to say and do what we must do. Express our gratitude. So I want to say it and sing it now to you. Thank you for the Mondays, Saturdays and Sundays, every day the whole year. For the fun days, all the number one days, battles to be won days too. I just want to say it, thank you for each day with you. My eyes to pray. I just want to say it. Thank you for each day with you.